Đề tài của khóa học hôm nay chúng ta là khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Kính xin Đức Thầy cho chúng con vài lời minh giảng.
Muốn khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật phải thầm tu thầm tiếng mới hiểu được nguyên lý của A Nam Mô A Di Đà Phật. Khi chúng ta niệm, ta phải ý thức rõ ràng, chấn động trong nội tâm, đang phát triển cũng như cái búp nở lần thành cái hoa. Chứ chúng ta phải có một kỳ công thanh nhẹ, khéo léo, thanh tịnh. Lúc niệm Phật, chúng ta phải ngồi trong chỗ thanh tịnh và tưởng đến chư Phật. Và chúng ta niệm nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để tìm hiểu sự thanh tịnh của chính mình, rồi từ đó nó sẽ khai sáng lần lần, chứ không phải niệm cho có chừng. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô, tôi niệm rồi xong rồi, cái đó trật. Niệm phải tìm hiểu tại sao tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Khi tôi có lưỡi răng kề răng, tôi cảm thấy chấn động trong cơ tạng tôi được chuyển chạy. Lấy gì chứng minh tôi thấy có nước miếng chạy? Nước miếng tôi chạy ra thì máu huyết của tôi cũng mưng mưng, bộ tim tôi đang làm việc. Càng làm nhiều càng khai thác đi lên trên khối óc, dụng trí phát triển. Niệm Nam Mô Di Đà Phật lần nó mở lần đi tới đại trí. Khi mà các bạn nhắm mắt niệm Nam Mô Di Đà Phật thì ban đầu thấy nó tối hồ, mà rất khó niệm, niệm không được. Bây giờ phải từ từ, theo cái âm thanh mà tôi đã niệm bằng miệng là phải chậm chậm, nó mở ra mới hiểu cái việc của ta đang làm. Cũng như các bạn đang ăn dưỡng sinh thì nhai cho kỹ, thì mình thấy mình ăn xuống nó sẽ vào đâu và nó sẽ làm việc gì, mình phải hiểu rõ những công chuyện đó. Thì con người lúc nào cũng minh mẫn và tốt, cho ăn ào ào nuốt no bụng cái đó dễ quá. Cái mà hiểu cái mình đang đưa vô bụng này, đưa từ cái miệng mà đưa vô bụng, là mình thấy mình lấy cái điện năng của cả càn khôn vũ trụ hòa trong cái thiếu thân thiên địa này, mới có cái sức sống phát triển. Cho nên con người người nào cũng có thua ai hết. Tôi có sức khỏe, tôi có sự thanh nhẹ của chúng tôi. Bây giờ chúng ta bước vào con đường niệm Phật để ta tìm cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, cho chúng ta mới phát triển được. Khi mà ta niệm được rồi, chúng ta có cái vốn rồi mới là phát triển. Tôi càng niệm càng bớt lo âu, càng niệm càng giải được sầu cho chính tôi. Tôi mới thấy cái giải nó ở đâu, nó là quân bình. Thì cái trí tôi mới sáng. Cái trí tôi sáng thì tâm tôi mới định. Cho nên người tu vô vi tại sao kêu niệm Phật, để lập tập tành cho nó lần lần cái trí nó sáng. Khi nó thiền nó dễ nhập định. Cái trí nó sáng, nó nhập định, nó xuất một cách dễ dãi, không có khó khăn. Chứ đi trong cái chiều hướng phát triển thanh tịnh của cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, không phải là niệm Nam Mô Di Đà Phật la ôm sùm để đánh đổ con ma, nhưng mình tu còn ác, mình giữ nguyên lý quân bình của chính mình thì khối trượt nó đỡ, mình cũng ảnh hưởng nó được, chứ nó không ảnh hưởng mình được. Quân bình là sức sống của tâm linh, mà thiếu quân bình là mất sức sống, mất lập trường. Cho nhiều người tu một thời gian rồi bỏ pháp, chạy đi tìm cái gì, cái tìm mơ mộng, tìm sự khổ độ. Phật không có khổ độ ai hết. Tu giải thoát, đắc Phật thì mới ban chiếu những lần tia sáng từ bi cho các giới. Chứ nhờ Phật tới cứu mình, nhờ Phật tới rước mình, dẫn mình đi, cái chuyện đó là nó trật lạc hậu, không có tiếng, không phải người chánh tu phải hiểu cái đường lối rõ ràng. Nên nhiều người mơ mộng tôi kêu ông giúp tôi liền, không phải như vậy. Mình có niệm Phật thanh nhẹ thì cái luồng điển từ quang ở bên trên mới ban chiếu cho mình càng sáng suốt thêm. Càng gặp nạn càng niệm Phật nhiều, hành pháp nhiều thì tâm nó mới được thanh nhẹ. Cho nhiều người bị mất lập trường, không biết chính mình, gây động loạn thêm cho tu cái gì. Tu là phải tìm hiểu nguyên lý, mà chúng ta đang gánh và đang sửa, đang làm tiến tới cách nào chúng ta phải hiểu. Thì các bạn cứ niệm Phật thời gian rồi các bạn viết cái thơ từ cũng thay đổi, cái văn chương viết ra nó cũng thay đổi, và nó niệm khổ công niệm một thời gian nó đầy đủ, trí nó sáng, viết ra thơ nó cũng khác. Mà không biết tại sao mình hay như vậy, điển nó dồi dào, nó quá những cái văn tự rất cao đẹp, trước hết giúp mình và ảnh hưởng người khác, cho mình một chân tâm tu thân. Chứ còn cầu xin từ mấy bao nhiêu ngàn năm cũng cầu xin. Ông Thích Ca chết mấy ngàn năm, ngày nào người ta không để hình ông, cầu xin ông mà đâu bao giờ gặp được ông. Không bao giờ gặp. Rồi quýnh nó làm bậy rồi, vô cũng cầu xin thôi. Không tiến, không chịu sửa mình để tiến tới như đường của ông đã và đang đi. Hiện tại chúng ta niệm Phật đây là chúng ta từ ở trong cái gốc phanh lần phát triển lần. Từ bên trong thoát ra mới là chánh pháp. Còn từ bên ngoài đem vô là kêu tà pháp. Người ta điều khiển nhưng mình không được tự điều khiển thì không có có cơ hội thức tâm. Phải tự điều khiển mới có cơ hội thức tâm. Mình đi đúng vào cái nguyên lý của trời Phật. Có ông Phật nào nhờ sư phụ độ lên trời đâu. Ông Phật nào cũng tu tới chết ông mới lên trời được. Không phải dễ dãi. Ông tiên cũng vậy, khổ lắm, ăn cũng không có ăn, mặc cũng không có mặc. Cho nên ông Thích Ca để lại có cái manh áo chứ có gì đâu, nhưng mà chịu đựng sương gió khổ cực đủ điều mới tìm được thực chất của chính mình. Bây giờ chuyện đời nó dồn dập đủ chuyện hết, kích động và phản động, tình vợ chồng anh em xã hội nó làm, đó là cũng có cơ hội cho chúng ta tiến. Chúng ta phải niệm Phật để thấy cái giá trị thanh tịnh của chính mình. Trước kia tôi nghe chuyện này tôi chạy theo, nghe chuyện nọ chạy theo, mà bây giờ tôi thấy ổn định rồi. Tôi tự giải quyết tôi không có theo ai hết. Thì lúc đó mình mới thấy khả năng sẵn có của mình có thể phát triển được. Rồi mình mới thấy nguyên lý của trời Phật. Rồi mình thấy cái giá trị của tiểu thiên địa này, tiểu thiên địa này. Rồi mình có cơ hội đọc cái bộ luật của trời. Người tin Chúa phải đọc bộ luật của Chúa. Có luật nhân quả đàng hoàng. Tin Phật phải biết luật nhân quả. Thì chúng ta mới thấy cái thể xác của chúng ta là tinh vi vô cùng. Không phải đơn giản đâu. Tu thanh tịnh để hiểu mình. Hiểu được nguyên lý của trời đất. Cũng nằm ở trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà. Cấu trúc bởi nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Lửa, nước, gió, đất phối hợp. Bây giờ chúng ta nhìn ra bên ngoài nó có bao nhiêu công chuyện đó, mà cái nguyên lý phối hợp chúng ta mới có cơ tạng sống động, đi đứng dễ dàng, có một khả năng đặc biệt, thì chúng ta mới tu rồi mới thấy ta là ánh sáng trần gian. Khi sống không làm bậy, biết thương người, biết giúp đỡ người, biết xây dựng cho người tiến hóa, không có ích kỷ nữa. Tôi tu đắc là tôi là ông vua ở thế gian, tu đắc là tôi là sư phụ, đại sư phụ ở thế gian. Cái đó không được, cái đó phản nguyên lý của trời Phật, không làm điều đó. Những người nào mà có trình độ cao, tiến tới Như Lai Phật, lúc đó mới thấy, chúng ta tu tới trước chết mà lên còn bị quở trách, thiếu thanh tịnh. Chứ không phải là tôi tu bảnh, tôi được đi về trời là tôi bảnh, không bảnh, chưa bảnh đâu. Còn tới đó Như Lai mới còn bị quở trách nữa, chưa có yên đâu. Tội chồng chắc chưa giải quyết được. Cho nên chúng ta phải thầm tu thầm tiến, cố gắng tu, cố gắng dụng tâm luyện thức để phát triển. Cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nó rất quý và nó sẽ độ tất cả. Khi mà chúng ta cảm thông nó, chúng ta sẽ bình an. Có sáu chữ mà không học, học không nổi, rồi đi thỉnh cuốn kinh này, cuốn kinh con nọ, đọc chơi, làm ô danh của Phật, không có lợi. Rồi nói bậy, nói bạ, nói ông Phật này sao, ông Phật kia sao. Không có đúng đường lối. Mình tâm thức khai triển trở về thanh tịnh, tức bình đẳng có. Thức bình đẳng có thì không có chê người này và không có khen người nọ. Khi thức bình đẳng chưa mở, chê người này, khen người nọ, ta làm đại tội ở trần gian. Phần hồn là chủ thể xác mà không có biết ngồi cái ghế đó, chạy tâm chạy tọt để làm cái gì, rốt ruột được kết quả gì? Ông tiên thiệt hay ông Phật thiệt xuống vậy mà mình chạy tông chạy tọt như vậy là rốt cuộc cũng không có kết quả. Phật thiệt 100% xuống vậy mà mình chạy tông chạy tọt cũng không có kết quả. Mặt trời là nhiệt quán Phật nè, đang dạy chúng ta hàng ngày mà chúng ta chưa hòa với sự thanh nhẹ và thanh tịnh của ánh sáng mặt trời. Rồi chạy đi đâu, tìm được cái gì? Vô tự chân kinh nằm trước mắt mà nó ban chiếu vô trong tâm cho chúng ta rõ ràng, giúp cho chúng ta khỏe mạnh. Những tia sáng của mặt trời rất hữu ích mà chúng ta không chịu học. Cái vô tự chân kinh đó chúng ta đã tìm sách vở đọc thét rồi làm cái thần kinh bất ổn, trí không minh, sanh ra bản chất ỷ lại mà không tiến. Ngày đêm cứ niệm danh có một vị đó thôi, đã còn ngu, cộng thêm cái ngu nữa làm sao xuất phát được. Phải tu thanh tịnh, đâu ra đó xuất phát dễ dãi. Lúc đó chúng ta mới gặp, chúng ta thấy một vị Phật, một vị chân tu là phát triển thức bình đẳng, chứ không có giai cấp. Còn giai cấp không phải là người chân tu, giai cấp không phải là người chân tu. Giai cấp ở trung thiên người ta xuống ta làm chánh trị nhiều lắm, không phải người chân tu. Mà chân tu đi trở về Như Lai mới hiểu được trước vô sanh bất diệt. Lúc đó lúc nào ta cũng an tu thiền thanh nhẹ, thiền để nhận tất cả những gì từ vũ trụ quan cho đến thanh quan của Thượng Đế chúng ta cảm nhận được. Và chúng ta một ngày nào thật sự thanh tịnh, chúng ta ngộ Như Lai, Ngài sẽ phán xét những chuyện gì chúng ta sai lầm, mà chỉ nhận tội tu tiếp mà thôi. Không có ai hơn ai hết. Cho nên đi lên là có cơ hội hội tụ, mà đi xuống là chỉ có tranh chấp, pha khuấy, mưu mô, lường gạt lẫn nhau. Tiền tài danh vọng, đó là đi sai đường của người tu. Người tu không tiền, không tài, không danh, không vọng, chỉ có cái mạng khối thanh tịnh trở về với đại thanh tịnh mà sống. Đó mới kêu bằng chân tu. Thế nên hôm nay có duyên lành được gặp tôi, được phân tách từ ly từ tí thì các bạn thấy. Các bạn lấy đó làm ngọn đuốc mà để đi. Không nên bê trễ nữa, không nên dung dưỡng cái tánh phàm nữa. Dung dưỡng tánh phàm, theo tánh phàm thất bại, không có tiếc. Nhiều người đã bị đau khổ hiện tại giờ phút này vầy xéo vì sự mê tín dị đoan không có thật, mà gian thân khổ cực không tiếng, suốt kiếp cũng không biết tâm linh là cái gì. Cho nên chúng ta đồng tu đồng tiến, phải nghiên cứu. Đáng lẽ chúng ta giàu có và lập một cơ sở nghiên cứu rõ rệt từ ly từ tí cho mọi người cùng hành cùng tiến. Nhưng mà lời nói của tôi đây, rồi sau này những người trí thức họ tìm ra họ hiểu được, họ có tiền họ của, họ lập những cái lớp dạy từ sơ đẳng tới cao đẳng để cho mọi người thức tâm và hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và hiểu được chấn động lực học của vũ trụ quan để cho phần hồn dễ dãi tiến hơn. Tôi đi khắp năm châu chỉ ban rải những cái gì tôi đã nhận được và thấy được, hiểu được. Tôi muốn mọi người nhận được, hiểu được, thấy được là sẽ có sự bình an ở mặt đất này. Thì các bạn có dịp nghe qua tôi phân tích rồi đấy, sẽ nghe đi nghe lại, các bạn sẽ thấu triệt khả năng của chính mình. Chính mình phải tự tiến, không nên bê trễ nữa, mất thì giờ vô ích, ý lại là mất thì giờ vô ích thôi, không có tiến và tạo khổ cho chính mình và cho gia can nữa, không nên phải thực hành để tiến tới. Qua mấy ngày thực hành thanh tịnh của chính mọi đại ca nhân, tâm tư không nhiều thì ít cũng phát triển và hướng về thanh tịnh, và được nghe qua những lời thuyết trình vừa rồi để thấy rõ sự chứng nghiệm tâm linh của chúng ta chịu điêu luyện thì nó khai triển. Từ hoàn cảnh ác liệt cách mấy đi nữa, nếu mà chúng ta chịu điêu luyện khai triển thì tâm thức chúng ta sẽ bừng sáng và vượt khỏi những tai nạn sắp tới. Cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật là của báu của các càng không vũ trụ này, chẳng phải riêng của các pháp vô vi, của nhóm người vô vi. Người nào chịu hành bất cứ tôn giáo nào cũng trở lại nguyên căn của chính họ và sung sướng thanh tịnh học hỏi nhân vị mình kính yêu và tiến tới sự sáng suốt của chính mình. Cho nên phương pháp vô vi không phải là một tôn giáo, không phải là một thế lực lấy đồng tiền đè người, hay lấy sự chi kiến thiên liên đè người, không có. Pháp vô vi thực chất thực hành để đi tới và phát triển, để tìm hiểu khả năng của chính mình và tình thương vĩ đại đại bi của trời Phật đã ân ban thương ân ban cho những người có hiếu tâm tu học. Ngày hôm nay các bạn đã chứng minh trước mắt các bạn có một vị thanh niên như vậy đã đi lạc đường và tự thức trở về với chân giác, rồi từ đây trở đi sẽ tiềm tàng khả năng của chính mình phục vụ quần sanh. Tuy thì làm việc ở nhà in mấy cuốn sách đó, nhưng mà cuốn sách đó sẽ chạy cùng khắp các nơi, trong giường bệnh của người đau thương, trong sự đau khổ của tình đời. Người nhặt được thì người sẽ ngoài gương đó mà thực hành, tái lập hạnh phúc của chính mình. Cho nên duyên may em được phước cũng vậy, em có cái phước vô cùng tận, nắm lấy và biết giữ lấy, rồi tương lai sẽ phát triển. Làm việc lớn không phải là việc nhỏ. Người thanh niên động loạn trở lại diền mối thanh tịnh là không có phải làm việc nhỏ, làm đại sự ở tương lai, làm việc cho quần sanh. Tự thực hành mới không dối trá mình, ôm lý thuyết là dối trá mình không hay. Tự thực hành không thể dối trá được, sự thật nó đến đâu nói đến đó, đó là điều. Cho nên qua khóa thứ nhì thì các bạn cũng thấy được những cái hình ảnh của khóa thứ nhất, rồi khóa thứ nhì nó cũng phát triển đều đều như vậy. Mọi người tới đây bằng lòng thực hành, cải sửa tâm tư của mình để cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt lên. Có phần hồn mới có thể phát triển được về giới tâm linh, còn thể xác không. Thể xác chỉ tạm, mọi người trú trong thể xác để học hỏi mọi sự kích động và phản động của tình đời, kể cả từ gia can cho đến xã hội. Mà chúng ta học rồi trở về đâu? Phải trở về nơi thanh tịnh. Khi chúng ta bằng lòng trở về nơi thanh tịnh thì chúng ta sẽ có cái hưởng được cái của vô tận của trời Phật ân ban, và chúng ta sẽ không có sống lẻ loi nữa, mới là kiểu hạnh phúc. Sự diệu tiếng của Thượng Đế, của Từ Bi luôn luôn giúp cho chúng ta đầy đủ, có ăn có mặc hàng ngày. Không phải con người làm được đâu, ông trời mới làm được, con người không có làm được, không có khả năng làm cái gì. Cọng cỏ mọc cũng có thời gian nó mới mọc, cọng rau mọc cũng phải có thời gian. Đó là ai làm, không phải con người làm. Thiếu một chút dưỡng khí cũng không có sanh tồn. Còn chúng ta tu đây hướng về thanh khí điển của các càn khôn vũ trụ, hóa sanh vạn vật. Nhờ thanh khí điển nó phát triển tâm linh từ nặng tới nhẹ, qua cái pháp luân thường chuyển mà chúng ta được thực hành hàng ngày, thì chúng ta mới thấy được cái cõi huyền vi, từ cõi mắt phàm không thấy mà nhỏ nhất của cõi huyền vi chúng ta thấy được trong tránh, trong lành, tốt đẹp và không bao giờ thay đổi. Đó gọi là chân lý. Không thực hành, không đi đến đó làm sao biết được. Cho nên các bạn đó dày công về đây để chi? Để thực hành, để nghe qua những lời mà chính ta, quyền lợi của chính ta phải giữ và phải tiến, không nên dối trá lên chính mình và phỉ báng mình. Hướng về đời là bỏ tâm linh, tức là phỉ báng. Theo một chuyện gì mà ta không hiểu cũng là phỉ báng, vầy xéo tâm can không phát triển được. Cái này chúng ta tu, ta khai triển tâm can, kể cả tâm linh phát triển luôn. Con người nó khỏe mạnh khi mà các bạn hành đúng rồi, nhìn mặt là biết người này hành đúng pháp lý vô vi, mặt mày tươi tắn, vui vẻ, không bận rộn, vì nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho cơ tạng nó phát triển và khối óc nó được trụ sáng. Niệm Phật cho trí nó càng ngày càng sáng thì nó trở lại vị trí thông minh xa xưa. Thì tình trời đâu có xa nó, mà nó cảm thấy lúc nào cũng lưu luyến với trời Phật. Điển Đại Bi không có bỏ chúng ta, chính ta là người phụ bạc bỏ Điển Đại Bi. Không hiểu, không hành, dụng lý nói bậy mà thôi. Chứ gia can bất ổn, tâm can bất ổn làm sao gia can yên? Tâm can chúng ta phải ở trong nguyên lý của trời đất, tâm can ta mới yên. Tâm can ta yên thì khối óc của chúng ta mới sáng. Tâm an mà động, tâm can động thì khối óc không bao giờ sáng. Cho nên người tu vô vi phải đạt tới mục đích tối hậu của nó là tâm thân an lạc, trí sáng tâm minh. Chỉ có thực hành bao nhiêu đó thôi, có sáu chữ mà quán thông được là hiểu hết rồi. Càn khôn vũ trụ này gom chỉ có trong sáu chữ nguyên lý của sáu cái chấn động đó thôi. Nhưng mà không hiểu, không hành, không thức, không nhận được. Ngày hôm nay chúng ta thực hành rồi chúng ta sẽ thức. Cảm ơn cho mọi người tới đây cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng. Đã thực hành đâu bao lâu, 1-2 tiếng thấy nó cũng thay đổi rồi. Hiểu rõ mình có khả năng, mình là một khả năng của vũ trụ. Tại sao đem lòng mê tín dị đoan mà dập tắt cái hương đăng sáng suốt của trong tâm thức của mình? Chúng ta phải thanh tịnh mà đốt lại nén đèn lòng của chính chúng ta để tiến hóa, không nên bê trễ. Luật nhân quả các càng không vũ trụ có, tâm làm thân chịu. Mọi người phải nhận cái luật nhân quả mà tiến. Còn phương pháp ở đằng này, khai thông tâm thức, tạo thêm nhịn nhục, thì tâm thức phần hồn sẽ được thăng hoa. Chư tiên chư Phật nhờ nhịn nhục mà thành công. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta có cái óc đơn giản nhất là nhịn nhục đi. Làm được là chúng ta cũng thăng hoa, đi gót chân của chư tiên chư Phật. Chứ không phải là thờ tiên thờ Phật mà kêu tiên Phật làm giùm cho, quỳ lại Phật giải nghiệp cho con. Có đó tầm bậy, dối trá, không có trúng. Không có được kêu Thượng Đế giải nghiệp cho mình. Chính mình phải hành động ít nhất một góc của Thượng Đế. Thượng Đế là sanh tử một lượt, khổ cũng cùng khổ chung như nhân loại, mà sướng cũng cùng sướng chung như nhân loại, chết cũng chết chung, mà sanh cũng sanh chung. Luôn luôn phát triển như vậy, không ngừng nghỉ. Đó mới là sức mạnh của Thượng Đế vô cùng. Mà người đời không hiểu, không tìm tàng được cái chấn động của cơ tạng của chúng ta, khối óc của chúng ta, làm sao hiểu được cái khả năng của Thượng Đế. Khi mà hiểu chúng ta nhỏ bé như thế mà tìm ra được sự vô cùng của chính mình, thì Thượng Đế thế nào lúc nào cũng âu yếm chúng ta và giúp đỡ chúng ta vô cùng tận. Chính hiểu được Ngài chúng ta vui lắm, không bao giờ buồn. Sống với Ngài, miếng cơm cộng rau cũng chính sự hiện diện của Ngài, không có ai có thể làm được. Ngài mới là đấng cứu rỗi. chúng ta phải hiểu cái tình thế đó, chúng ta mới dễ tu. Tưởng nói tôi có tiền tôi mua được rau ăn, tôi có tiền tôi mua được con gà tôi giết, cái đó không phải đường lối, cái đó là sai. Không bao giờ khai được trí tuệ. Cho nên Chúa dặn, những cái gì đến với chúng ta phải lấy cái gươm trí tuệ mà chặt đứt nó đi, thì chúng ta sáng suốt, chúng ta hiểu được. Tình dục hại thân ta không làm, gạt lường gạt người khác chúng ta không làm. Nhờ cái trí tuệ chúng ta vững vàng, chặt đứt mọi liên lạc ô trược, thì đứt tất cả mọi liên lạc ô trược, thì chúng ta đến đâu? Chúng ta trở nên thanh cao. Mà sự thanh cao là cho chúng ta được hưởng lạc hạnh phúc đời đời bất diệt, như là tánh của mọi người có, như là gánh là lúc sơ sanh xuống thế gian, mà từ cái gốc của cái phần hồn là Như Lai thanh tịnh có hết. Không chịu làm, bây giờ các bạn làm lần lần các bạn thấy có thanh tịnh. Người nào dày công làm thấy rõ, chính tôi làm được thanh tịnh. Tính trước kia tôi động loạn, tôi gạt, tôi bị lừa gạt, mà bây giờ tôi thiền, tôi thanh tịnh, tôi thấy tôi có khả năng thanh tịnh hơn, tôi phải dày công hơn, tôi mới trở về thanh tịnh giới. Lúc đó tôi mới tận hưởng và hiểu rõ cái quyền năng của Thượng Đế và cái đại bi của chư Phật, chư Thiên có hết. Sung sướng vô cùng, không có dám công cao ngạo mạn, không dám kiêu căng nữa. Người đời hay kiêu căng ngạo mạn là không hiểu, hiểu một góc, không hiểu một góc. Tưởng chửi được người ta là sướng, không đâu. Chửi người ta là hại mình. Vận dụng thần kinh lộn xộn, cuối cùng mình mang, không phải người bị chửi mang. Mình chửi người mà người nhịn nhục là mình mang hết. Cho nên nhiều người đã sai lầm, rồi ăn năn tới giờ phút cuối cùng thấy hung hăng dữ lắm, đùng đi là kiểm chứng là bị căng xe chết. Thấy hay quá, nhưng mà tại sao hay hơn người lại bị căng xe chết? Tự hủy thần kinh khối óc, sự vận hành cơ tạng không có thông suốt, thì nó phải dồn cục, nó hoành hành ở đó trở nên căng xe. Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó. Bệnh thì nhờ bác sĩ, có tiền là tôi cứu được. Không phải vậy. Nhiều người tiền thiệt nhiều mà cứu không được cái bệnh của mình, cho nên phải xuống địa ngục thọ tội, thức tâm, ăn năn hối cải, phát nguyện đi tu. Nhiều người khoác nguyện đi tu được lên làm người, không chịu đi tu. Khi không chịu đi tu thì gặp gì? Gặp toàn là trở ngại trong cuộc đời. Ta thấy được cái phát nguyện mình làm sai rồi. Cho nên những người bước vô tu vô vi được đau khổ lắm, đủ chuyện rắc rối của chính mình, và chính mình đi sai đường, rồi mới bước vào vô vi mà thực hành đúng, đi thẳng một con đường đi lên thôi. Thì lúc đó thấy chúng ta tiền kiếp thất hứa với chính mình. Bây giờ chúng ta nói tu cũng vậy, nguyện tu với trời Phật, mà phải đi theo cái đường của trời Phật đi. Trời hy sinh biết là bao nhiêu, Phật hy sinh biết là bao nhiêu mới thành đạo. Mà chúng ta mới hy sinh chút sau đó là sẽ đi lộn đường. Phải nhịn nhục tối đa đi mới đạt pháp. Thiền là dày công, nó mới lập lại trật tự, sự chấn động trong cơ tạng và khối óc yên ổn, thì nó mới tỏa sáng cái hào quang ra. Chính mọi người đều có, cái cây còn có hào quang mà. Chúng ta hành rồi chúng ta sẽ thấy, nhắm mắt thấy sáng. Mọi người đều có hết. Khi mà hiểu tới giai đoạn đó, kính nể con người, quý trọng con người, khối óc không phải dễ sáng tạo ở thế gian. Thế gian không ai chế được, chỉ trời mới chế, Thượng Đế mới chế là được. Khi mà chúng ta hiểu khối óc không ai làm được, chúng ta mới có cái niềm tin đối với Thượng Đế, đối với Phật. Phật là từ cái khổ não, sai quay khổ não mới đi tu, chán đời mới đi tu, mới thành đạo. Thấy sự đau khổ của nhân sanh đều là vô lý, toàn là tự hại lấy mình không. ăn cũng ăn nhiều hơn, nói cũng nói nhiều hơn, gây gỗ cũng gây gỗ nhiều hơn, rồi chém giết một cách vô lý, không cứu rỗi được. Thức tâm mới đi tu. Tu phải lo phần hồn. Cái hồn rồi quản lý cái vía. Cơ tạng chúng ta trong đó tổ chức lớn không phải nhỏ. Có kim mộc thủy hỏa thổ, có lục căn lục trần, có nhân viên làm việc. Mỗi tạng có 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Nếu chúng ta đi đường hướng sai thì toàn bộ sẽ sai, mà chúng ta đi đường hướng đúng thì toàn bộ sẽ đúng. Mà muốn đúng phải làm sao? Phải trì kỳ chi. Nếu chúng ta sửa một cái radio mà không có trì kỳ chi thì chắc có đập bể rồi. Dây nhợ nó chằng chịt như vậy làm sao sửa được? Cái óc chúng ta còn chằng chịt hơn nữa. Cái óc chúng ta 10 căn nhà chứa cũng không đủ. Phức tạp vô cùng, mà dùng ý lực mạnh mẽ, nay chút mai chút sửa cho nó quân bình, hòa hợp cái chiều hướng, hướng thượng đi lên. Cho nên các bạn có tâm tu, đầu các bạn suốt là cái đường hướng đi lên rồi. Người thường không có tu, vừa nói hai ba câu, ôi cái này mệt, nghe mệt mà. Là họ tạo quốc khí cho chính họ. Họ không có trình độ nghe được, không có hiểu. Có hành rồi mình mới hiểu rõ. Chính mình là người cứu rỗi trước, mình phải cứu mình. Thực hành là tự cứu mình, còn không thực hành không bao giờ cứu mình được. Tâm thân bất an mà gia can làm sao được? Bề ngoài cho chúng ta bản hiệu gì cũng không xài được. Chính ta an mới ảnh hưởng người khác an. Cho nên nhiều người ở gia đình khốn khổ đủ chuyện, gây gỗ, nghe tới tu là chửi mắng, nhưng mà kiên trì làm, tất cả gia can sẽ tốt, hòa hợp, trên thuận dưới hòa, tạo hòa khí cho gia can thì tài vượng, đâu có đói đâu, ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu, mà lo đói. Có tâm tu thì chúng ta đầy đủ, không thiếu gì hết, không có đua đòi như người thường. Người thường là bãi tham, tham hại chính họ mà không biết, họ cần tham. Mà nói hại là không chịu, họ tham. Hại hại cho tôi nắm được tiền là tôi ăn chắc à. Không có ăn chắc đâu. Nhiều người đã thất bại, nhiều người tỷ phú cũng phải nhảy lầu. Tiền nắm chặt, nhưng mà trật một cái là sai một ly, đi một dặm sập tiệm hết, phải nhảy lầu. Ở đời này có, các bạn có biết chữ, biết được bao chi, thấy sự thật mới là vậy. Cái vốn chúng ta là thanh tịnh. Ngày trong mấy ngày thực hành ở đây, chúng ta được tìm tàng, gói ghém được chút định thanh tịnh, và tiếp tục về chỗ động loạn, phải nuôi dưỡng thanh tịnh, không theo chiều hướng động loạn, thì các bạn sẽ không bao giờ khổ, sung sướng và yên vui ở tương lai. Thì hôm nay có chuyện gì tiếp tục bàn bạc nữa không? Mà chính cuộc sống của con người chúng ta Việt Nam đó, qua bao nhiêu chế độ, chỉ lãnh cái khổ thôi, mà chỉ có người tu mới có cơ hội giải quyết. Chúng ta tu để hiểu sự sáng suốt ta là gì. Sáng suốt là chủ của thế xác, mà sáng suốt phục vụ thế xác, bảo vệ thế xác, mà sáng suốt trong thanh tịnh mới giúp đỡ được mình. Chúng ta dùng cái pháp tu để trở về với thanh tịnh thay vì động loạn. Ta động loạn bởi đâu? Tại sao? Bữa nay động loạn gây lộn gia đình, nhưng mà tôi nguyện tôi muốn bỏ chuyện đó. Tại vì tôi không biết theo dõi tâm thức của chính tôi. Sự thanh tịnh là chánh, tôi không biết về đó. Mà tôi theo ngoại cảnh, mắt mũi tai miệng nghe một câu không chịu được, cũng nổi sân, đủ chuyện hết. Cho nên chúng ta nhận pháp, rồi phí pháp là đại tội. Người nhận pháp phải hành pháp, những nhận pháp mà bỏ pháp là phải bị nạn, chắc chắn như vậy. Người bị nạn là người có tội rồi. Nhận được pháp phải hành pháp, phải làm cho nó tới nơi, không nên lỡ dở. Và không, đây là chúng ta pháp tự tu tự tiến, chứ không phải nhờ đỡ ai đâu. Trời đã cho chúng ta có duyên lành làm con người, không có dễ gì có xác này. Món quà quý, sự hiện diện chúng ta ở đây là món quà quý của nhân loại. Mà chúng ta chịu làm lại trật tự, lập lại trật tự, thì mới thật sự món quà quý chúng sanh.
tu để phục vụ mọi người mà không so đo, tu để thương yêu quý mến mọi người, không có tạo sự hận thù nữa, mới là người tu. Có duyên lành, tôi cũng tu như các bạn, ngày đêm lo tu, tôi được khỏe mạnh. Mỗi năm gặp các bạn đây, để các bạn chứng minh rõ tôi mỗi năm mỗi khỏe. Có nhiều người cũng nói tôi mỗi năm mỗi trẻ, không có mệt. Làm việc ngày đêm không mệt và không có sự lo. Cái đó là cũng là cái gương lành cho các bạn thấy. Và các bạn phải thực hành cho mình kỳ được như vậy, thì quần sanh mới hưởng được cái phước đó. Mỗi người làm điều đặn như vậy là tương lai sẽ tốt, gia đình sẽ tốt. Khi ta làm bị gia đình phản đối, nhưng mà ta làm điều lành, điều tốt, thì tương lai chúng ta ngược lại ảnh hưởng gia đình. Chứ không bao giờ gia đình ảnh hưởng chúng ta được. Khi ảnh hưởng được gia đình, được cứu gia đình, tức là các bạn sẽ làm đại sự trong vai tiểu sự. So đo, hành học đủ chuyện nói lý mà hành không tới, cái đó là tai hại, không có kết quả. Cho nên chúng ta chịu tu, chịu hành và bàn bạc lẫn nhau. Nhưng tôi như người khác thì tôi phải chỉnh trễ trong cái địa vị mà các bạn cho tôi. Tôi không bao giờ dám lãnh. Tôi vẫn hòa đồng, thấy mọi người như chúng tôi. Và tôi là tu, cái đó là chánh. Nhiều người nó tu mới có chút à, nó giành địa vị, độc tài, muốn mọi người nghe lời nó, không được. Mình phải thực hành để ảnh hưởng người khác mới là đúng. Mới tu được chút, thì muốn làm thầy thiên hạ cũng không được. Phải hành, thức hòa đồng mở, nó mới chung vui. Chúng ta gặp nhau hàng năm, mà tại sao khao khát muốn gặp nhau? Vì chúng ta sống trong sự bình đẳng, thương yêu và xây dựng. Không có gì khác biệt giữa thầy và trò. Thì cái đó là đem lại sự hãnh diện của tâm thức mọi người. Có cơ hội hành đến đó. Khả năng mọi người có. Chứ không phải riêng người truyền pháp có. Chứ tôi không phải là hạ mình. Nhưng mà tôi đi đúng trong cái bình đẳng của mọi người. Để mọi người tự thức và tự hành. Tự đi tới một cách bình an. Vững tâm mà hành. Thì không có bị thay đổi. Nhiều người coi tivi thấy này hay cũng chạy theo, thấy nọ hay chạy theo, không. Chúng ta đã có pháp, phải thực hành để phát triển tâm thức. Nhắm mắt thấy được mới là chánh. Mở mắt thấy thì chuyện nó dư thừa rồi, thế gian này nhiều quá rồi, thấy làm gì nữa. Phải nhắm mắt thấy, tu đi, để kiểm chứng cho rõ ràng. Cho nên người nào có nhiều người không tới thiền đường, mà cũng không tới thiền viện, nhưng mà ở nhà lo tu, họ biết chính họ phải tu mới nên thân, họ cố gắng họ tu. Chứ ngày nay có nhiều người cũng có kết quả. Ngay cả ở Việt Nam có nhiều người ra thuyết giảng cũng rất minh chánh, rất tốt. Và mọi người tới nghe và chỉ cho người ta tu. Người ta tu trong cái khổ cực, ta nhận cái pháp, ta nắm đó ta tu, ta cùi mà bây giờ tu hết cùi đó. Có bằng chứng. Các bạn kêu sang cái cuốn cát sến mà cái ông cùi, tu vô vi hết cùi. Khi ông gặp tôi là ông cùi, ông là một thầy giáo, nhưng mà ông cùi, hôi tanh, ông không dám gần, tự trọng, người có học mà. Chịu thiệt thòi, ngồi một góc lo thiền thôi, bị tay đồ lỡ mà, cũng không dám động tới ông thầy nữa. Rồi từ đó, tôi chỉ cho ông biết rằng, con người, phần hồn chúng ta là vô cùng tận, không có giới hạn. Phải cố gắng tu đi, cố gắng tu đi. Rồi tới ngày tôi đi nữa, ông biết được, ông chạy tới nhà. Ông muốn, ông nói dù cho thầy đi cũng còn chút điển, tới gặt hái được chút nào hay chút đó, tới đó. Đâu về tôi đã về đó đó, gặp rồi tôi mới nói, tu là vô cùng tận, ráng tu đi. Rồi từ ngày mà tôi đi luôn, ông nhớ vậy lắm. Nhưng mà ông nhờ ông nhớ đó mà ông cố gắng tu. Tu đến ngày nay, một đêm nào mà xuất hồn, ông thấy con ma cắn tay ông, cái ông dòm lại cái tay ông, liền hết. Bây giờ không còn bệnh cùi nữa. Phải hết cái độc tố trong người. Từ từ ông hết. Thì bây giờ ông nói năng đàng hoàng. Cũng băng đang kìa con. con bê có đem theo à? Hỏi một cách tiền coi cái cuốn băng đó sang cho bạn đạo về coi. Đó mình có pháp quý mà không chịu hành, lung lay, nghe cái đầu này chạy, nghe đầu kia chạy, hẳn nhất là tiền, nghe tiền là chạy theo tiền là chết rồi. Rồi nghe tình chạy theo tình, tự gạt mà không hay. Cho nên tôi giảng rất nhiều, bao nhiêu cuốn băng để nhắc nhở các bạn con đường minh chánh mà để tiến tới, chứ không có nghe sự động loạn nào. Ở ngoài đời thì họ hiểu một không hiểu hai, họ nói vậy nói vậy, chuyện ngoài đời chúng ta bỏ ngoài tai, không nên lo lắng tới họ. Họ phải tự lo lắng với họ, không phải chuyện của chính mình. Chuyện ngoài tai cái bói, ngoài tai mình là tu thôi. Ngày đêm đưa thực hiện đứng đắn thì cuộc vui sẽ đến với các bạn, không có khổ nữa. Thấy ngồi trên in vậy mà cái tâm thức phát triển đi lên rồi là không còn khổ nữa. Không có ai có thể làm khổ mình, chính mình làm khổ mình chứ không ai làm khổ mình hết. Sáng bộ đầu rồi các bạn sung sướng lắm. Cứ hành đúng là đầu phải sáng, tâm phải minh, mọi việc sẽ yên ổn, không có gì bận rộn hết. Có nhiều công chuyện soi hồn pháp luân thiền định mà tôi nói mấy chục năm rồi, cũng có người hành được, quý lắm, tiến tới. Tôi thấy có người ta tiến tôi mới đi, chứ không ai tiến hết tôi cũng không đi. Họ ổn định, họ sửa lần lần, mừng. Họ học đại học cũng sửa không được, mà chỉ có tu mới sửa được tâm tánh. Và hôm nay có ai có gì nói chuyện chơi đi, thắc mắc đi. Niệm Nam Mô phải có cách niệm rất rõ ràng để cho mọi người học. Tôi nhắc nhiều lần, ngồi trong cái chỗ thanh tịnh, cái góc nào thanh tịnh, mình có lưỡi răng kề răng niệm Phật. Khi có lưỡi nước miếng nó chuyển chạy, tức là chứng minh cái máu chúng ta cũng chuyển chạy theo, thì cái độc tố nó cũng đi ra hơi thở. Ngồi ta niệm thế, ta niệm tới đến nỗi mà vô biệt niệm, niệm thường niệm, vô biệt niệm là chỉ cái nhớ Nam Mô Di Đà Phật, lúc đó là cái đạo sáng. Mà bây giờ nhiều khi nhiều người niệm động loạn, ông sùng cũng đi niệm không được, có chỗ thanh tịnh ngồi niệm, mình ý thức rõ từ hồi mình chưa niệm cái tâm hồn mình thế nào, mình niệm một thời gian cái tâm hồn mình thế nào, ta sẽ đi tới. Mình phải kiểm rõ ràng, thấy nguyên lý mình nắm được rồi, thì tự nhiên cái óc sáng lúc đó nghe băng, hiểu được minh chánh và nhớ được. Còn niệm Phật không được, nghe băng thấy hay gì nhưng mà không nhớ được cái gì hết, vì nó trượt quá, nó không có thông cảm được cái nguyên lý của bề trên. Chính như cái Nam Mô là cái quan trọng, dùng ý niệm chứ không có mở miệng, khẩu khai thần trí tán không được, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho nó vận hành cơ tạng với sự chấn động từ tim gan thận, nó chạy đều. Niệm Phật chừng nào nó sẽ chạy đều, sự vận hành nó chạy đều thì tâm thức nó mới sáng suốt, chấn động trong cơ tạng mà. Nhiều người không hiểu, tôi niệm Phật cho ông Phật nghe, ông tha tội tôi, ông giải nghiệp cho tôi, không được. Ông Phật nào mà nghe, ông Phật là một người mang nghiệp nặng, bây giờ ông thoát khỏi xác rồi, làm sao ông nghe chuyện đó nữa. Thì bây giờ mình phải mở ra để mình đi theo Phật là đúng. Phật là thanh nhẹ chứ gì đó. Giải nghiệp là nó phải thanh nhẹ, không phải khó làm Phật. Giải nghiệp, tranh chấp, buồn giận, nói bậy, không hiểu chuyện người ta mình cũng nói bậy, cái đó là sai. Nhiều người mình có một cái đạo này, mình cái đạo nào cũng hay hết, mà chịu tu, không nên từ đạo này đi chê đạo kia cũng không được. Tự hại mình mà không hay, mình phải tự sửa. Đạo nào người ta cũng phát tâm cống hiến cho mọi người tiến, họ sẽ đi đúng mục đích là cũng vậy, cũng như nhau thôi. Các loại xe chạy ngoài đường, xe nào cũng chạy tới nhà được, mà không chịu chạy là đi trật đường thôi. Hiệu nào cũng là chạy được hết. Cho nên chúng ta không có thể chê đạo này đạo đó, không nên. Tự tạo tội cho mình và tạo sự tâm tối cho chính mình, không nên. Cầu trên mặt đất mọi người biết một chút đạo, để đem lại sự hòa bình cho nhân sanh. Hiểu được trời Phật, họ mới thấy cái hạnh phúc, cộng đồng, sống an vui. Cho nên chúng ta tu là mục đích, chúng ta phải thực hành cho tới đích. Không có nên giải đãi mà tự hại. Phê bình thiên hạ là cái óc mình tâm tội. Phê bình chính mình, hằng ngày, sớm mơ, trưa, chiều đã làm được cái gì cho chính mình. Cái chuyện cần thiết và không làm chuyện không cần thiết. Thì tự nhiên, mỗi ngày đều nhớ như vậy, thì trong một tháng con người nó sẽ thay đổi. Chứ thích là làm, không thích là thôi, là đậm loạn. Cái đó tánh ma quỷ, không phải người tu. Người tu phải dốc lòng, đi từ giai đoạn một. Không nên thích là làm, không thích là bỏ. Không phải cuốn sách, không phải như vậy. Cho nên người tu bên công giáo, người ta phải nắm cuốn kinh thánh hoài hoài. Bỏ kinh thánh nhiều khi nghĩ vậy. Còn đây mình niệm Phật hoài hoài, tức là mình nắm cái kinh vô tự để phát triển. Niệm Phật để mở cái đại trí, con người nó mới thông minh. Con người càng niệm Phật, con người nó càng mở đại trí. Mở đại trí nó không có gây gỗ với ai hết. Còn gây gỗ với người ta là người thiếu trí. Nóng nảy là người thiếu trí. Niệm Phật nó sẽ đủ trí và nó không có bao giờ đi chấp cái chuyện của thiên hạ. Chuyện ngoài tai nó bỏ ngoài tai, nó không đem vô óc. Thấy không? Mà chúng ta tu lần làm pháp luân thường chuyển thấy. Người ta đi cái đùng cái đấy mình giật mình. Trong đó nó càng ngày càng lớn rộng, trống rỗng nè. Tâm nó càng ngày càng mở. Tới giai đoạn đó là ai chửi mình cũng không giận. Nghe một cái đùng chút xíu ở ngoài mà trong này nghe thiệt lớn. Lúc đó cái âm thanh mình cũng thay đổi. Niệm Phật với pháp luân thường chuyển đều đặn. Thì tâm thân sẽ yên ổn. Mà niệm Phật nhiều trí nó sẽ sáng. Niệm tới đến nỗi sâu chuỗi chảy trước ngực mà. Niệm Nam Mô Di Đà Phật mình có sâu chuỗi sáng, nhắm mắt mà thấy sáng nó chạy. Sâu chuỗi chạy trước rồi mới có chữ vạn ở sau. Thấy rõ ràng vậy. Tôi ở Việt Nam là gia đình hấp hủi hết sức, tôi không chỉ có lo tu, tôi ngồi nhắm mắt. Khi tôi thấy được cái rồi, tôi thấy cái mặt thật tôi nó đẹp lắm. Môi son đẹp lắm. Khác hẳn. Rồi thích ngồi hoài. Phải bỏ công, không bỏ công làm sao thành sự. Nếu mà các bạn tu mà nhờ trời phù hộ, Phật phù hộ là sai không? Trời Phật phù hộ, trời đã phù hộ rồi. Có cái xác là người là ông trời đã phù hộ rồi. Mình phải lo săn sóc cái xác, đâu đó có trật tự. Mình ăn quá thì nó sanh bệnh, vừa phải thôi. Phải sử dụng cái xe đi đường dài thì phải vừa phải thôi. Cứ lên xe là đạp ga tống đại thì nó phải hư. Xác mình cũng vậy. Cho nên đừng nói các bạn ăn không đủ, khó sống. Ăn ít mà nó khỏe, ăn nhiều nó mệt. Nó nằm chim bao nữa, đủ chuyện, biến thể của nó là chim bao.